Bây giờ 10 lớp sau là pháp thân. Thì Đại Khuê Phong dùng một cái ví dụ như là tin thầy uống thuốc ra mồ hôi bệnh lành. Sau khi biết mình bệnh rồi đó, thì bây giờ nghe lời thầy uống thuốc và nhờ uống thuốc cho nên ra mồ hôi bệnh lành, thuyên giảm cho tới bình phục. Và đây là nguyên cả một cái đoạn dài đang sắp đọc tới đây, là Ngài nói luôn cái trình tự của một người từ cái chỗ không bệnh tới chỗ bệnh như thế nào, rồi từ chỗ bệnh mà trị được bệnh trở lại lành lặn như trước như thế nào. Như có người thân thể lành lặn tài giỏi, chợt mắc bệnh dần dần gia tăng cho đến gần tắt thở, chỉ tim đầu còn ấm, bỗng gặp thầy thuốc hay, biết bệnh kia có thể cứu, gắn đổ thần dược, kia liền tỉnh lại. Lúc đầu chưa nói năng, đến nói năng được, dần dần bước đi cho đến bình phục. Những tài nghệ đã biết đều đem thi thố, dùng pháp mỗi mỗi đối hợp thì có nghi nào mà chẳng hết. Thế là biết tất cả chúng sanh không thể có tác dụng thần biến, chỉ do bệnh mê lầm của nghiệp thức trói cột, không phải pháp thân của ta chẳng đủ diệu đức. Đây là hình ảnh ví dụ. Mỗi một cái hình ảnh ví dụ nó sẽ tương ứng với cái bước tu thực tế của mình. Ví dụ như nói là như có người thân thể lành lặn, thì như có người, đây là nói chỉ cho cái pháp thân tại triền. Thật ra không có người, không có chúng sanh, không có gì hết, chỉ có một cái pháp thân trùm khắp. Nhưng mà khi bắt đầu trôi lăn thì nó mới có căn thân thế giới. Thì chỗ này gọi là pháp thân tại triền, là cái pháp thân mà nó bị trôi lăn trong sanh tử, cho nên nó mới có cái người xuất hiện ở đây. Thì sở dĩ nói như vậy để cho các em biết là cái hình ảnh một con người xuất hiện ở đây đều là hư vọng hết, do mình một niệm bất giác vô minh nó mới có căn thân. Căn thân tức là cái người đó, con người thân này đây, và thế gian thế giới. Như có người thân thể lành lặn, chữ thân thể lành lặn này là hình ảnh ví dụ cho cái hằng sa công đức sẵn có. Mạnh khỏe tài giỏi, mạnh khỏe là vốn không có biến vọng, không có thể nhiễm, tài giỏi là hằng sa diệu dụng. Chợt mắc bệnh, chợt mắc bệnh này là cái bệnh vô minh từ vô thị, tức là bất giác đó. Chợt mắc bệnh là bất giác nó phát sinh ra cái thấy, để mà từ đó nó hiện bày ra cái thế giới hư vọng này. Dần dần gia tăng cho đến gần tắt thở. Cái chỗ dần dần gia tăng này là từ bất giác nó tăng lần tới thành ra niệm khởi, rồi thành ra cái hay phân biệt hay thấy. Từ phân biệt hay thấy, nó thấy, nó vọng hiện ra các cảnh, ra người, chấp pháp, cho đến gần tắt thở là chấp ngã. Chấp ngã là bệnh nặng này. Chúng ta thấy trong đời bao nhiêu thứ mà nó xảy ra đều vì chấp ngã. Cái người mà càng chấp ngã nặng là càng xa cái chỗ cũ, cho nên gọi là cho đến gần tắt thở. Ngài dùng cái hình ảnh rất là tức cười. Mình chấp ngã, mình coi như chuyện tự nhiên, mình coi như đụng tới tôi thì tôi phải tự vệ, tôi phải chống kháng trở lại, đó là lẽ đương nhiên. Mình coi đó là lẽ đương nhiên, trong khi Ngài coi đó là một cái triệu chứng của bệnh đã gần tắt thở. Thành ra cái nhìn của một người mê với cái nhìn của người giác ngộ nó khác xa ghê ha. Chỉ có tim đầu là còn ấm. Tim đầu còn ấm là tuy gần tắt thở như vậy nhưng mà cái hạt giống trí vô lậu ở trong thức A Lại Da nó vẫn y nguyên. Có nghĩa là cái tấm giác của mình dù cho mình có trôi lăn tới đâu vẫn không bao giờ mất, cho nên gọi là chỉ có tim đầu còn ấm. Thì đây là cái mức tột cùng của cái sự trôi lăn ở trong cái con đường mê vọng. Bỗng gặp thầy thuốc hay, biết bệnh kia có thể cứu, gắn đổ thần dược. Gặp thầy thuốc hay tức là gặp thiện trí thức lớn, và biết cái tình trạng con bệnh, tức là thấy rõ ngày nay thì bệnh nhưng mà vẫn còn có thể cứu, là thấy rõ tâm phàm phu, tức tâm tức Phật. Cái phàm phu trôi lăn này vẫn nguyên vẹn tánh Phật. Đó, thì khi thấy được chỗ đó là biết dù mê có bao nhiêu đi nữa vẫn không lìa cái đắc giác. À, một ông bác sĩ mà biết được như vậy thì biết là con bệnh có thể cứu được, phải không ạ? À, cho nên gắn đổ thần dược. Gắn đổ thần dược có nghĩa là mình tưởng tượng cái hình ảnh là một người nằm mê, miệng ngậm lại, răng cắn lại, không có chịu, không chịu uống thuốc, không thể uống thuốc. Rồi ông thầy mới gắn đổ thuốc vô trong miệng. Rồi cái ví dụ này để chỉ cho cái bước tu tập là cái người mà đã trôi lăn lâu quá thì tới khi mà nghe pháp không chịu nghe, không chịu tin, không chịu buông bỏ chỗ mê lầm của mình, có nghĩa là ngậm miệng cắn răng không có chịu uống thuốc. Thì chúng ta thấy cái từ trường hợp này nó cũng dễ thấy thôi. Ví dụ như có những Phật tử mà người vợ biết pháp trước, là thường ngày đi chùa nghe pháp, tu tập và thấy được cái chỗ hay của sự tu, mới đi về kêu ông chồng cùng đi. Nhưng mà ông chồng nhất định không nghe, không tin. Tuy vậy thương vợ rồi cũng nể lời, cho nên cùng đi tới chùa. Đại khái như là lái xe cho đi vậy đó. Nhưng mà tới chùa thì vợ vô nghe pháp, chứ ông chồng đi luôn đi tới ở ngoài sân chùa chơi thôi, không chịu vô gặp thầy, không chịu nghe pháp. Đó, thì chỗ đó gọi là không chịu nghe, không chịu tin. Nhưng mà hễ mà đi với vợ vài ba lần như vậy, tự nhiên thấy chùa, thấy cảnh, thấy quý thầy, thấy hòa thượng vân vân, cái cảm mến, rồi lần lần bắt đầu ở ngoài cổng chùa, cái từ từ bước vô tới cái cổng thất, rồi cũng nghiêng tai tò mò nghe thử. Đó, thì đó gọi là ở đây là từ từ chịu uống thuốc rồi nghe thử. Thì tại vì Phật pháp là gì? Là những cái lẽ thật. Mà lẽ thật này đã kêu là chân lý, là lẽ thật, thì nó đúng trong mọi trường hợp. Thể người không có quá định kiến, họ đều chấp nhận được cái đúng đó. Vì vậy hễ mà chịu nghiêng tai nghe pháp thì sẽ nhận ra nó cũng có những cái hay, những cái hợp lý. Rồi từ từ sẽ thấy là chỗ có lý, rồi sẽ tu. Đó, mà hễ có tu, có tập, có sống thì sẽ lần lần đi đến cái chỗ ngộ giải, hiểu, tu, ngộ. Thì khi ngộ giải ở đây gọi là lần tỉnh lại. Tỉnh lại có nghĩa là có chỗ ngộ.